Tuấn Điệp và Hoàng Trang kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Trong bản tin chiều nay thứ 6 ngày 15 tháng 7 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước chủ trì phiên họp xây dựng đề án tổng kết 10 năm thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc.
Công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ tại Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Bộ Y tế.
Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương đưa ra hai kịch bản tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2022.
Mỹ tạo điều kiện cho hoạt động xuất khẩu của Nga. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng nay ngày 15 tháng 7, Ban chỉ đạo xây dựng đề án tổng kết nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đã họp phiên thứ hai. Chủ tịch nước Xuân Phúc, trưởng Ban chỉ đạo đã chủ trì phiên họp và nghe báo cáo về đề cương tổng kết nghị quyết. Trong thời gian vừa qua, Ban chỉ đạo xây dựng đề án đã triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, Chủ tịch nước, trưởng Ban chỉ đạo đã làm việc với Thường vụ Quân ủy Trung ương để thống nhất về một số nội dung tổng kết. Ban chỉ đạo đã ban hành hướng dẫn tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết, trong đó có nội dung quan trọng là xây dựng đề cương báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết. Ban chỉ đạo cũng đã chỉ đạo xây dựng 18 chuyên đề phục vụ xây dựng đề án, đồng thời chỉ đạo khảo sát tình hình thực hiện nghị quyết tại các cơ quan trung ương và địa phương. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết, sắp tới, Ban chỉ đạo sẽ tổ chức một số hội thảo khoa học để thảo luận về lý luận, thực tiễn bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới ở một số khu vực trong cả nước.
Hôm nay ngày 15 tháng 7, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao quyết định Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế và giao quyền Bộ trưởng Bộ Y tế cho bà Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng nhiệt liệt chúc mừng bà Đào Hồng Lan đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ tin tưởng giao phó trọng trách này. Thủ tướng tin tưởng rằng bà Đào Hồng Lan sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường của mình cùng với tập thể Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành, kế thừa truyền thống tốt đẹp của ngành y tế, không ngừng nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.
Chiều nay tại trụ sở Thành ủy Hà Nội đã diễn ra hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Dự hội nghị có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội. Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước, được điều động phân công giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa 17, nhiệm kỳ 2020-2025.
Thống kê cho thấy, từ tháng 4 đến nay, tỷ lệ giải ngân gói hỗ trợ 6.600 tỷ đồng tiền thuê nhà cho người lao động được chưa tới 10%. Theo thống kê từ Bảo hiểm xã hội cho thấy, đã xác nhận được gần 2 triệu lao động trong tổng số khoảng 3,4 triệu người thuộc diện hỗ trợ này. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trong một vài ngày tới sẽ tổ chức một số đoàn tiếp tục đi kiểm tra, nắm tình hình để đôn đốc các địa phương thực hiện, đặc biệt là tháo gỡ các khó khăn nếu có.
Trung tâm Bệnh nhiệt đới cho biết tuần qua đã ghi nhận hơn 100 bệnh nhi mắc cúm A nhập viện phải theo dõi. Không chỉ trẻ em mà tại các bệnh viện cũng đã ghi nhận nhiều trường hợp người lớn mắc cúm A. Các chuyên gia cho rằng việc xuất hiện nhiều ca mắc cúm A tại khu vực phía Bắc vào thời điểm này có dấu hiệu bất thường vì cúm A thường xảy ra vào mùa đông xuân. Đây là bệnh rất dễ lây lan và ai cũng có thể mắc, đặc biệt là tại những nơi tập trung đông người.
Trước tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết đang bùng phát mạnh trên địa bàn, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đang gấp rút chuẩn bị 3 tình huống để xây dựng kịch bản ứng phó. Các kịch bản cụ thể gồm: số ca nhập viện là 300 người một ngày, từ 300 đến 600 ca bệnh nhập viện mới mỗi ngày và tình huống có 600 đến 900 ca bệnh nhập viện mới mỗi ngày. Hiện Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 26.100 ca mắc sốt xuất huyết đến khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế, tăng 228% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó có 2.009 ca nhập viện điều trị nội trú. Đáng chú ý, số ca chuyển nặng và tử vong cũng tăng cao so với cùng kỳ và trung bình giai đoạn 2016-2020 với 12 trường hợp tử vong.
Đội tuyển học sinh Việt Nam tham dự Olympic toán quốc tế năm 2022 tại Na Uy vừa đạt thành tích cao với thành tích là 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Với thành tích này thì đội tuyển Olympic toán học quốc tế Việt Nam xếp thứ 4 trên 104 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia sau Trung Quốc, Hàn Quốc và Mỹ. Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết với thành tích của đội tuyển quốc gia Việt Nam tại Olympic toán học năm nay tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục phổ thông của nước nhà ngay cả trong 3 năm học chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Liên quan đến thông tin hơn 4.000 người mắc bệnh tâm thần ở Hà Nội được cấp giấy phép lái xe, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội vừa thông tin lại nội dung này. Theo đó, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã rà soát ở 30 quận, huyện, thị xã, từ đó xác định có khoảng hơn 4.000 người bị bệnh tâm thần. Từ đó, Phòng Cảnh sát Giao thông đã tham mưu Công an thành phố Hà Nội trao đổi, kiến nghị Sở Giao thông Vận tải Hà Nội không cấp giấy phép lái xe, mà không phải đã cấp giấy phép lái xe cho hơn 4.000 người tâm thần giờ bị thu hồi.
Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương vừa đưa ra hai kịch bản tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Theo đó, thì tăng trưởng kinh tế năm 2022 có thể đạt mức 6,7% theo kịch bản 1 và 6,9% trong kịch bản 2. Xuất khẩu cả năm dự báo tăng 15,8% trong kịch bản 1 và 16,3% trong kịch bản 2. Thặng dư thương mại dự báo tương ứng ở các mức là 1,2 tỷ đô la Mỹ và 2,5 tỷ đô la Mỹ. Lạm phát bình quân năm 2022 dự báo lần lượt ở mức 4,0% và 3,7%.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có quyết định phê duyệt dự án đầu tư 12 dự án thành phần thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Theo quyết định được phê duyệt, 12 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam sẽ được đầu tư với tổng chiều dài 723,7 km tuyến chính. Dự án gồm các đoạn Hà Tĩnh-Quảng Trị 260,9 km, Quảng Ngãi-Nha Trang 352,06 km và Cần Thơ-Cà Mau 110,9 km. Sơ bộ, tổng mức đầu tư khoảng hơn 146.985 tỷ đồng.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 14 tháng 7, Mỹ đã tìm cách thúc đẩy hoạt động xuất khẩu thực phẩm và phân bón của Nga, khi trấn an các ngân hàng, doanh nghiệp vận tải và công ty bảo hiểm rằng những giao dịch này sẽ không vi phạm lệnh trừng phạt của Washington nhằm vào Moscow. Phản ứng trước thông báo trên, người đứng đầu Liên đoàn xuất khẩu ngũ cốc Nga Eduard Zernin đánh giá động thái của Mỹ là một hành động thiện chí và là bước đi thực chất trong cuộc chiến chống đói kém trên thế giới.
Ủy ban châu Âu EC đã yêu cầu các quốc gia thành viên kể từ tuần tới hạn chế sưởi ấm ở mức 19 độ C và để điều hòa không khí ở mức 25 độ C trong các tòa nhà công cộng nhằm giảm bớt nhu cầu tiêu thụ khí đốt của châu Âu để có thể chống chọi tốt hơn với việc nguồn cung khí đốt của Nga sụt giảm nghiêm trọng hoặc thậm chí là có khả năng ngừng cung cấp khí đốt. EC đang xác định các biện pháp cho 27 quốc gia thành viên để tiết kiệm khoảng từ 25 đến 60 tỷ mét khối khí đốt.
Trong khi đó, thì gần 2/3 số người Đức được hỏi bày tỏ lo ngại rằng nguy cơ thiếu khí đốt vào mùa đông có thể ảnh hưởng đến các hộ gia đình. Tuy nhiên, thì đa số ý kiến đều bác bỏ việc khai thác khí đốt bằng công nghệ thủy lực bẻ gãy, còn gọi là fracking. Bất chấp nguy cơ thiếu khí đốt trong thời gian tới, đa số người dân Đức được hỏi vẫn phản đối việc sử dụng công nghệ fracking gây tranh cãi để sản xuất khí đốt. Công nghệ này hiện bị cấm trên toàn nước Đức, nhưng trong bối cảnh khủng hoảng với năng lượng hiện nay thì nhiều ý kiến kêu gọi xem xét sử dụng phương pháp này.
Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka ngày 15 tháng 7 thông báo đơn từ chức của Tổng thống Gotabaya Rajapaksa đã được chấp thuận. Trước đó, ông Rajapaksa đã gửi đơn từ chức qua thư điện tử vào ngày 14 tháng 7 sau khi đến Singapore. Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka cũng cho biết Quốc hội nước này sẽ nhóm họp vào ngày 16 tháng 7 và hy vọng sẽ hoàn tất tiến trình bầu chọn một tổng thống mới trong 7 ngày tới.
Trong khi đó, thì Quỹ tiền tệ quốc tế IMF hy vọng tình trạng bất ổn ở Sri Lanka sẽ sớm được giải quyết để các cuộc đàm phán viện trợ có thể được nối lại. IMF cho biết họ vẫn giữ liên lạc với các quan chức ở Colombo, Bộ Tài chính và Ngân hàng Trung ương Sri Lanka. Tuy nhiên, như với bất kỳ thỏa thuận viện trợ nào, một chương trình cho vay dành cho Sri Lanka cũng cần được bảo đảm đầy đủ về tính bền vững của nợ công.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 3 tháng triển khai gói hỗ trợ 6.600 tỷ đồng tiền thuê nhà cho công nhân, song đến nay kinh phí vẫn chưa thể đến tay được nhiều người lao động, thậm chí một số địa phương tiến độ triển khai còn rất chậm.
Trước sự chậm trễ này, vừa qua Thủ tướng vừa có văn bản đôn đốc các bộ ngành và địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân gói hỗ trợ này để nhanh chóng hỗ trợ cho người lao động, tạo điều kiện phục hồi kinh tế. Mời quý thính giả đến với phản ánh sau đây của chúng tôi.
Sau thời gian chờ đợi, đến nay, chị Thái Thị Hòa, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Nissan Electric Hà Nội mới nhận được khoản tiền hỗ trợ nhà trọ của tháng 4. Dự kiến, tiền hỗ trợ của 2 tháng còn lại sẽ được công ty tiếp tục hoàn thiện thủ tục và chuyển trực tiếp vào tài khoản của người lao động. Chị Thái Thị Hòa vui mừng nói.
Ở công ty sẽ phạt cho mỗi người mỗi tờ giấy theo mẫu đấy, rồi về mình ghi theo cái mẫu đấy và nộp lên công ty. Và vừa qua thì bọn em đã được công ty hỗ trợ trả tiền trọ tháng 4.
Trường hợp của chị Thái Thị Hoa chỉ là một bộ phận rất nhỏ trong số hàng triệu lao động trên cả nước được nhận tiền hỗ trợ. Bởi đến thời điểm này, vẫn còn rất nhiều lao động chưa nhận được tiền hỗ trợ nhà trọ, dù đã làm xong các thủ tục hồ sơ đề nghị từ rất lâu. Anh Nguyễn Hữu Mạo, công nhân khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Hà Nội cho biết.
Bọn em đã thủ tục làm hết rồi, nhưng tiền hỗ trợ nhà trọ là rất được ạ. Làm sớm thì được sớm, công ty bọn em thì khả năng làm muộn nên sẽ được muộn hơn.
Trong bối cảnh thiếu hụt nguồn lao động, gói hỗ trợ tiền nhà trọ không chỉ giúp công nhân phấn khởi mà là đòn bẩy giúp doanh nghiệp thu hút lao động trở lại nhà máy, tăng tốc sản xuất để phục hồi kinh tế. Bà Nguyễn Thị Hạnh, trưởng phòng hành chính tổ chức công ty Johnson Hurt cho biết:
chúng tôi nghĩ là đây là một cái chính sách rất là hợp lý và sẽ tạo điều kiện cho chúng tôi là thu hút được cái tuyển dụng lao động đối với người mới, và ngoài ra thì sẽ là tạo điều kiện cho các bạn người cũ sẽ gắn bó lâu dài hơn với công ty của chúng tôi ạ.
Thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, hiện mới chỉ có 26 tỉnh, thành phố nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà của doanh nghiệp và tiến hành giải ngân. Các tỉnh thành còn lại đang tiếp tục tập hợp danh sách và mới chỉ có gần 15.000 lao động tại hơn 250.000 doanh nghiệp được nhận hỗ trợ với số tiền trên 7,8 tỷ đồng. Nói về những vướng mắc của gói giải ngân này, bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nói:
một số vướng mắc do cái cán bộ địa phương còn lúng túng trong cái hướng dẫn doanh nghiệp. Thứ hai là một số nơi thì chưa bố trí kịp nguồn và còn chờ cái ngân sách trung ương phân bổ. Thứ ba là một số doanh nghiệp thì còn e ngại, sợ cái người lao động là trục lợi chính sách, cho nên là có yêu cầu phát sinh thêm những cái quy định. Ví dụ như là yêu cầu người lao động là cung cấp giấy đăng ký tạm trú hoặc là hợp đồng thuê nhà. Điều này thì cũng làm cho việc là chậm tiến độ phê duyệt hồ sơ.
Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân gói hỗ trợ này, vừa qua, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu gói hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động phải đảm bảo hoàn thành trong tháng 8 năm 2022. Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cùng Bộ Tài chính thống nhất sau khi xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ sẽ xin ý kiến Quốc hội cho phép ứng 70% nguồn kinh phí hỗ trợ cho các địa phương để tạo thuận lợi trong công tác triển khai.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.